thấy cũng thường thôi, thấy không? Nhưng mà tại sao khi Ngài nói câu đó là cả chúng đều ngạc nhiên? Đó là tại sao vậy? Thế ra tại vì chúng ta bây giờ nghe câu chuyện nó thường quá đi, nghe nó hơi quen rồi, mình không có ngạc nhiên. Còn hồi đó thì chưa từng nghe, mà thấy một ông cư sĩ nói được cái câu như vậy, ai mà không lấy làm lạ? Thấy không? Nếu người tu nói câu đó, người xuất gia mà nói, thì khả dĩ người ta không làm lạ. Mà bởi vì ổng là cư sĩ, thấy một ông cư sĩ mà nói được câu như vậy thì biết rằng ông cư sĩ này có một cái gì đặc biệt, cho nên mới ngạc nhiên. Bây giờ hỏi, gió động, phan động hay là gió động, trời động, nói cái nào trước? Thì như vậy thì hai cái lối nói, cái nói nào là nói sai? Nói gió động là sai hay nói trời động là sai? Bây giờ hỏi trúng thì quý vị nói cái nào trúng? Hỏi sai thì quý vị nói cái nào sai? Bởi vì nếu mà có cái lá phướng mà không có gió thì phướng có động được không? Mà có gió mà không có phướng thì thấy động không? Tôi không thấy luôn. Như vậy thì gió và phướng nó động, mình thấy phướng động là nên có gió và có phướng. Cho nên cái tướng duyên hợp nó không phải là một, mà có duyên hợp mới có động, nếu không có duyên hợp thì không có động. Như vậy mà nếu trên cái duyên hợp mà mình nắm một bên á, thì đó là nhìn phiến diện. Mà mình nhìn phiến diện thì không có đúng được cái lý cứu kính. Bởi không đúng thì hai bên, một bên nhìn bên này, bên nhìn bên này, thì hai bên cãi hoài, ai cũng trúng hết. Mà đã trúng hết thì cãi muôn năm cũng không ngã ngủ, phải không? Mà muốn ngã ngủ thì phải biết cái gốc gác của nó thế nào. Cho nên tất cả pháp ở trên thế gian này là tùy duyên. Bởi tùy duyên cho nên có động tác, có hình tướng, có vân vân. Tất cả động tác hình tướng đó đều là tướng của duyên. Mà đã là cái của duyên thì không nên chấp vào một bên. Mà nếu không chấp vào một bên thì chờ. Ví dụ bây giờ mình thấy gió động, gió thổi phướng động, thì ông kia ông nói gió động thì mình cũng cười chứ. Đó là ông thấy một bên, thấy không? Còn người ta nói gió động mà mình nói là phướng động, mình cũng chấp một bên, thì hai cái đó là gốc của cả, của tranh cãi. Còn nếu mình biết à, cái nói đó là nói phiến diện, mình không có chen vô thì đâu có sự cãi. Cho nên người mà biết các pháp duyên khởi thì không có gì phải tranh luận. Mà tranh luận là tại không có nhận được lý đó, chấp vào một bên. Ví dụ như có người nói, hỏi cái bàn này cái gì làm ra? Cái người đầu nó cái gỗ làm ra, cái người thứ hai nó thợ mộc làm ra, thì ai trúng? Ai trúng? Cái gì trúng? Thì nói là nếu không có gỗ là ông thợ mộc làm được bàn không? Nó không có được. Thì nói không có thợ mộc thành được cái gỗ, thành được cái bàn không? Cũng không được. Thì như vậy mình không thể một bên mà nói, mà phải thấy rằng có gỗ, có ông thợ mộc, rồi nếu chi tiết thêm còn bao nhiêu đinh vào đục đủ thứ nữa, phải không? Cho nên chấp một bên là tranh cãi, mà tranh cãi thì không ngã ngủ, mà không ngã ngủ thì sao? Mình nói mà không có hơn người ta, rồi người ta nói cũng không hơn mình, thì rốt cuộc là sao? Cãi hồi nổi giận rồi đánh lộn, thấy không? Chính cái không hơn nó mới đánh lộn. Mà thế gian luôn luôn đánh lộn là tại cái cãi. Người này cũng có lý, người này người kia có lý, người kia cãi hồi. Bằng đầu nóng chừng lên chừng 10 độ, rồi cái lần lần tới 15 độ, tới 20 độ, tới chừng 50 độ cái thôi. Rồi lúc đó người nào người nấy đỏ mặt rồi đánh lộn nhau. Cuối cùng thì không có đi tới đâu hết. Phải không? Thì chính cái đó là cái lầm lẫn của chúng sinh đó. Cho nên nếu mình biết được lý duyên khởi, các pháp duyên khởi thì không có cãi một bên. Nếu mà không cãi một bên thì giữa thế gian này nó không còn cái gì phải là tranh luận nữa hết. Các pháp thì anh nhìn như vậy thì anh thấy đó là một gốc của anh. Còn người khác nhìn như vậy là một gốc của người khác. Chứ không có ai gọi là đúng toàn diện hết. Mà toàn diện thì các pháp nó không cố định. Tự tánh là không duyên khởi, nó là lý thực của các pháp. Vì vậy cho nên câu chuyện phong phan này mình thấy rõ là tại chấp một bên mà cãi, thấy không? Cuối cùng thì Ngài nói tâm nhân giả động. Mà tại sao tâm các Ngài động? Chấp một bên giấy niệm sắc tức là tâm động với gì, chính cái sắc nó mới có cãi. Cho nên nói đúng cái gốc là hai ông mà sẽ dĩ cãi là tại cái hai ông chấp, mà chấp là tâm chấp chứ gì, cho nên nó tâm cái ông động. Thì đó là nói cái chỗ cuối cùng. Cho nên nếu mà nói à, ông này nói vậy cãi ông chưa trúng gì đó thì đó là không ra gì hết, phải không? Cho nên ngài chỉ thẳng cái gốc mà tranh cãi là tại cái tâm chấp. Đó, giấy niệm chấp là thành cái, thì động từ cái đó đó, động từ cái chấp đó, giấy niệm chấp là thành động. Vì vậy cho nên cả chúng nghe rồi cái họ hoảng hốt, không ngờ ông cư sĩ mà nói được câu như vậy. Đó là để chỉ cho cái chỗ mà khi ngài bắt đầu vào nghe sức đầu lộ diện bằng cái câu nói về phong pha, mà đó là những cái hình ảnh đẹp nhất ở trong nhà thiền. Những cái câu chuyện đó là những câu chuyện lý thú đó. Rồi khi mà ngài Ấn Tông ngồi vô giảng hỏi đạo lý thì ngài nói lời thì đơn giản mà cái ý rất là thâm sâu. Nên ông mới nói như vậy thì chắc là nghe y pháp của ngũ tổ đã về phương Nam, chắc là ông chứ ai chả dám. Nhưng mà đó là hình tướng gật đầu chứ gì. Rồi thì đây ông mới nói Tông liền, Ấn Tông liền làm lễ hết. Thật ra ông Ấn Tông một pháp sư mà ông chưa còn hình thức cư sĩ mà nghe như vậy rồi cái làm lễ liền. Rồi mới bảo chúng đem mời ngài đưa cho xem cái y mà đã được truyền, y bác mà đã được truyền cho cả đại chúng xem. Ấn Tông lại thưa rằng ông Quỳnh Mai khó chút như thế là cái chỉ dạy như thế nào. Tổ Đại Năng bảo chỉ dạy tức là không di luận về kiến tánh chứ chẳng luận thiền định giải thoát. Phải ngài hỏi rằng như vậy thì Tổ Quỳnh Mai cái chủ yếu chỉ dạy thế nào, thì ngài nói là chỉ dạy không có gì hết đó, mà chỉ luận về kiến tánh không có luận thiền định giải thoát gì hết đó. Chỉ nói chuyện kiến tánh thôi. Ấn Tông thưa sao chẳng luận thiền định giải thoát, thì Tổ Đại Năng mới bảo vì ấy là hai pháp không phải là Phật pháp. Cái nào mà còn hai thì cái đó không phải là Phật pháp. Phật pháp là pháp chẳng hai. Ấn Tông lại hỏi thế nào Phật pháp là pháp chẳng hai. Tổ Đại Năng mới bảo pháp thư giảng kinh Niết Bàn rõ được Phật tánh, Phật tánh ấy là cái pháp chẳng hai, như cao quý Đức Vương Bồ Tát bạch Phật rằng phạm tứ trọng cấm và tạo tội ngũ nghịch và chúng chuyển đề vân vân sẽ đoạn cái thiện căn Phật tánh chăng. Thì Phật bảo thiện căn có hai, một đó là thường, hai là vô thường. Phật tánh chẳng phải thường, chẳng phải vô thường, thế nên chẳng đoạn, gọi là chẳng hai. Một là thiện, hai là chẳng thiện. Phật tánh chẳng phải thiện, chẳng phải chẳng thiện, ấy là chẳng hai. Vững cùng với giới, phàm phu thấy hai, người trí rõ thấu, cái tánh nó không hai. Cái tánh không hai, tức là Phật tánh. Ấn Tông nghe nói, hoan hỷ, chắp tay thưa, tôi giảng kinh ví như là ngói gạch, còn nhân giả luận nghĩa ví như là vàng rồng. Khi ấy Huệ Năng vì Huệ Năng cạo tóc nguyện thờ làm thầy, tức là ngài Ấn Tông mới cạo tóc cho Tổ Huệ Năng và thờ Tổ Huệ Năng làm thầy. Huệ Năng bèn ở nơi cây bồ đề, ở dưới gốc cây bồ đề khai cái pháp môn Đông Sơn. Huệ Năng ở được pháp ở Đông Sơn khổ kịch hay là cay đắng thọ trọn, tức là chịu trọn những cái điều cay đắng, mạng giống như là cái sợi chỉ mầm. Ngày nay được cùng với sử quân quan liêu tăng ni đạo tục đồng ở trong hội này, đâu không phải là cái duyên của nhiều kiếp, cũng là ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật, đồng ở trong đời quá khứ cúng dường chư Phật và đồng gieo trồng căn lành mới được nghe cái pháp môn, cái nhân được cái pháp môn đúng giáo này. Giáo là ấy là trước các vị thánh trước đã truyền, chứ không phải là huệ năng này tự trí mình được. Thì mong những người nghe những vị thánh trước dạy, mỗi người khiến cho tâm mình được thanh tịnh, nghe rồi mỗi người tự từ nghi như những người đời thánh trước, như những cái vị thánh đời trước, không khác. Cả chúng nghe pháp đều hoan hỷ, làm lễ rồi lui. Thì như vậy tới cái đoạn này ngài mới nói cái pháp không hai cho ngài thánh tông nghe. Bởi vì ngài nói rằng nếu nói thiền định, nói giải thoát, thiền là một, định là một, thiền định tức là hai, giải thoát giải là một, thoát là hai, giải thoát là hai. Nếu là pháp hai tức là chưa phải là cái pháp cứu kính. Vì vậy cho nên Phật pháp là cái pháp không hai. Tại sao pháp không hai? Bởi vì đây ngài mới dẫn kinh Niết Bàn. Thì cái chỗ dẫn kinh Niết Bàn này có nhiều người nghi, nó tại sao tổ không có đọc kinh Niết Bàn mà lại dẫn. Nhưng mà có cái chỗ khác có dẫn, nói rằng có một lần ngài ở trong các cái làng hoài hội đó, rồi gặp một bà ni đang quyển kinh Niết Bàn tới hỏi ngài, thì lúc đó ngài có giải thích. Thì như vậy cho nên ngài nhớ, bởi ngài nhớ đó cho nên ngài mới dẫn ra để nói cho Pháp Sư Ấn Tông biết, làm chứng rõ ràng rằng cái pháp môn bất nhị của Phật đó là cái pháp không hai, và pháp không hai đó mới là pháp cứu kính. Còn nếu thấy có hai đó chưa phải là cứu kính. Vì vậy cho nên ngài Ấn Tông mới chấp nhận ngài giảng kinh giống như là ngói gạch, còn tổ luận nghĩa như là vàng rồng. Như vậy thì ngài nói xong cái lý do ngài đắc pháp rồi, để cho tất cả chúng nghe. Thì trong chúng nghe được rồi, ai nấy cũng đều hoan hỷ mà vâng làm. Nhưng mà ngài nói với tính cách dày dặn, nói cái giáo pháp môn đốn giáo này là các vị thánh trước truyền, chứ không phải do cái trí của huệ năng này tự được. Do cái các vị thánh trước truyền. Vì vậy cho nên nghe cái giáo lý của các vị thánh trước rồi, thì mỗi người ráng tịnh tâm mình, nghe rồi từ nghi và đúng như các vị thánh đời trước mà tu hành, đừng cho sai khác. Thì cả chúng nghe rồi ai nấy hoan hỷ vâng làm. Thì quý vị có hoan hỷ không? Nhớ tổ bắt trước em, có cực khổ gì cũng biết rằng cái cực cho mình có chút xíu thôi, không đáng nữa, chưa có cần phải treo đá, người ta cũng vẫn treo để mà giả dạo kia, mà giả dạo đã là cực rồi, thấy không? Mà còn thêm treo cục đá nữa thì cái cực biết mấy. Như vậy đó mà tổ còn làm, huống nữa là mình bây giờ nhổn cỏ lặt rau xách nước là chuyện thường, có gì đâu mà làm không nổi, thấy không? Hiểu vậy rồi thì thấy rằng đạo lý quý ở cái nhiệt tình, hết tâm vì đạo thì được đạo. Còn mình còn sợ, sợ đau, sợ bệnh, sợ chết, sợ mệt, sợ đủ thứ sợ thì hết được đạo. Chính những cái sợ đó làm cho mình chướng đạo. Thôi nghĩ nguyện dĩ thử công đức phổ cập nhất thế nhã đẳng giữ chúng sanh giai đồng thành Phật đạo. Bóp chân cho hết tê là đứng dậy.
Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật.
Bữa nay tới cái phẩm thứ hai là phẩm Bát Nhã đọc tiếp. Trong bộ pháp Bảo Đàn mà cái phẩm Bát Nhã là cái phẩm rất là quan trọng. Tất cả chúng ta học, nếu mà thâm nhập được cái phẩm này thì mới thấy rõ cái chủ trương đường lối tu của lục tổ. Vì vậy cho nên ở đây quý vị nghe hiểu cho kỹ tại sao chúng ta dám nói như vậy. Bởi vì lục tổ ngài ngộ từ kinh Kim Cang, mà kinh Kim Cang tức là Bát Nhã. Bởi vậy cho nên cái chủ yếu mà ngài ngộ được đó, ngài diễn đạt lại chúng ta biết, khiến là chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của nó, thì sự tu hành mới khỏi cái lầm lẫn. Hôm khác vi sứ quân thỉnh ít, tức là thưa thỉnh tổ đăng tòa bảo đại chúng rằng tất cả nên tịnh tâm niệm ma ha bát nhã ba la mật đa. Lại bảo này thiện chi thức bồ đề, cái trí bát nhã bồ đề người đời vốn tự có đó. Ngài chỉ chúng ta biết cái trí bát nhã bồ đề mọi người ở thế gian đều có hết, chỉ duyên theo cái tâm mê mà không thể tự ngộ, phải nhờ đến đại thiện tri thức chỉ đường mới thấy được tánh. Nên biết người ngu, người trí, Phật tánh vốn không có khác, chỉ duyên mê ngộ cho nên không đồng, sở dĩ có mê, có ngu, có trí. Đây thì ngài mở đầu, ngài chỉ chúng ta thấy rõ rằng tất cả chúng ta ai cũng sẵn có cái đại trí tuệ bát nhã. Mà trí tuệ đó mà sở dĩ người quên nó, mê tức là quên, do cái tâm quên không có nhận được, cho nên gọi đó là ngu. Còn người mà tỉnh giác được cái trí tuệ bát nhã đó thì gọi là trí. Bởi vì tất cả chúng ta mê, cho nên chúng ta phải nhờ thiện tri thức chỉ dạy. Nếu trong khi chỉ dạy đó mà chúng ta nhân lời chỉ dạy thiện tri thức mà nhận ra được bản tánh mình, thì đó tức là từ ngu mà chuyển thành trí, hay là từ mê đổi thành ngộ. Thì như vậy cái mê hay là ngộ chẳng qua là tại chúng ta biết sống lại với cái trí tuệ bát nhã hay là bỏ quên nó thôi, chứ không phải là có người ngộ khác với người mê. Bởi vì ai cũng sẵn có, chỉ người biết sống trở lại thì gọi đó là ngộ, người bỏ quên đi thì gọi là mê. Mê ngộ không đồng, lỗi tại quên và nhớ, chứ không có gì lạ hết. Thì như vậy từ cái trí tuệ bát nhã chúng ta suy ra đến Phật cũng vậy, bởi chúng ta mê cái tánh giác nên gọi là chúng sinh. Đức Phật ngộ được tánh giác cho nên gọi là Phật. Thì như vậy làm chúng sinh hay làm Phật chẳng qua tại mê với ngộ thôi. Ở đây cũng vậy, chúng ta thành trí thành ngu cũng tại nhớ, tại biết trở về với tánh bát nhã hay không biết đó thôi, chứ không gì lạ hết. Cho nên người học đạo không cần tìm cái gì xa xôi, mà cần phải khai thác cái chỗ sâu thẳm nơi mình sẵn có đó. Làm sao khai thác được nó, đó là chúng ta giác. Còn bỏ quên nó là chúng ta mê, chứ đừng tìm cái gì ở đâu bên ngoài. Đó là cái chủ yếu mà Lục Tổ ngài nêu lên, muốn cho chúng ta mỗi người nhận ra, chứ đừng có lầm lẫn tìm kiếm ở đâu khác. Nay tôi vì nói ma bát nhã ba, cái pháp ma ha bát nhã ba la mật khiến cho các ông mỗi người được trí tuệ, nên chí tâm lắng nghe tôi vì các ông mà nói. Này thiện tri thức, có người chọn ngài miệng tụng bát nhã mà không biết tự tánh bát nhã, ví như nói ăn mà không có no, miệng chỉ nói không, muôn kiếp cũng chẳng được thấy tánh, chọn không có ích. Đó, mở đầu cái ngài chỉ cho chúng ta cái lầm lẫn. Ngài nói là có người chọn ngài cứ tụng bát nhã, tụng bát nhã mà không biết tự tánh bát nhã. À, tự tánh bát nhã tức là cái tánh bát nhã sẵn nơi mình. À, cái bát nhã sẵn mình gọi là tự tánh bát nhã. Thì chắc rằng hầu hết Phật tử của chúng ta ít có ai là thông thuộc kinh bát nhã, phải không? Như vậy thì tự tánh bát nhã là gì? Nói tôi tụng bữa nào cũng là đôi ba biến bát nhã hết á,
Nhưng mà hỏi tự tánh tánh nhã là gì? Không biết. Thì như vậy tức là miệng chỉ tụng mà tâm không có thấy, không có đạt được. Vì vậy cho nên Ngài mới nói, ví như cái người nói ăn mà không no, nói tôi ăn bánh bao, tôi ăn bánh mì, tôi ăn đủ thứ hết, mà nói cả trăm thứ bánh, nhưng mà rốt cuộc cái bụng sờ, xương bắt khô. Nói ăn chưa phải là ăn, phải không? Cái ăn là phải thực sự mình ăn, chứ nói không chưa đủ. Cũng như vậy, chúng ta tu, nếu mà chỉ một bề đọc tụng không á, thì cái đó nó chỉ là có cái giá trị bên ngoài, chứ chưa có thực giá trị ở trong. Mà giá trị ở trong là giá trị chúng ta nhận được, bởi vì Đức Phật nói là vì chúng ta chỉ cái gì mà chúng ta đã bỏ quên, nhân lời chỉ đó mà chúng ta nhận ra nó, thì đó là chúng ta biết tụng kinh để mà thấy tánh. Còn ngược lại, chúng ta chỉ một bề tụng ở ngoài cho hay mà không có nhận ra cái lời của Phật muốn chỉ cái gì cho mình, thì như vậy thì ví như người nói ăn mà bụng không no. Cho nên Ngài nói chỉ niệm chỉ nói không mà muôn kiếp chẳng thấy cái tánh, không được thấy tánh. Nói thì nói không mà muôn kiếp cũng không thấy tánh, như vậy chọn không có lợi ích gì. Cho nên cái người trí nó khác hơn cái người mê ở chỗ lục tỏ nghe người ta tụng sâu cái ngày thấy à, phải không? Nó chỉ mới nghe thôi mà đã thấy, còn mình là biết thân tụng mà cũng không thấy gì hết. Nó khác nhau chỗ đó. Thì như vậy chúng ta phải cố gắng lắng nghe lời dạy của tổ để mà biết cái tinh thần tự tánh bát nhã nó ra sao, nó ở chỗ nào. Đó là cái chủ yếu mà ở phẩm này Ngài cố dạy. Này thiện tri thức, ma bát nhã ba la mật đa là cái tiếng Phạn. Ở đây tức là Trung Hoa, dịch là đại trí tuệ đến bờ kia. Đây phải là hành ở nơi tâm, chứ không phải tụng ở miệng. Cái đại trí tuệ cái đến bờ kia, hay là cái chỗ cũng dịch là cứu chính, tức là cái trí tuệ cứu chính viên mãn. Mà cái trí tuệ đó phải nơi tâm mình, nó phát ra, nó ngộ lấy, chứ không phải tụng ở ngoài miệng suông đó. Mà nếu mà cứ cho tụng ngoài miệng suông là rồi đó, thì như vậy là mình không có hiểu được cái trí tuệ này. Bởi trí tuệ này là trí tuệ của mình, cho nên cần phải hành ở tâm, chứ không phải là tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm chẳng hành, như quyển, như quá, như một, như xương, như điện. Miệng niệm mà tâm hành, ác tâm và miệng nó hợp nhau, bản tánh là Phật, lìa tánh không riêng có Phật. Ngài nói cho mình rõ cái câu này, nhiều người dễ hiểu lầm lắm. Ngài nói rằng miệng tụng mà tâm chẳng hành, như quyển, như quá, như lộ, như điện, vân vân. Đó là ý Ngài nói hay sao? Tức là tụng kinh Bát Nhã thấy các pháp như mộng, như quyển, như xương, như điện, phải không? Hay là nói sao? Nghĩa là nói chúng ta chỉ tụng xương ở miệng thì cái đó nó chạy ra nó mất. Nó cũng như là quyển, như quá, như xương, như điện chớp, chứ không có thiệt đó. Nếu chỉ tụng xương, khi tụng thì còn nói Bát Nhã, nhìn tụng thì Bát Nhã bất tuyệt, phải không? Thì cái đó cũng như sương mù, như điện chớp, chạm thấy đó rồi mất, chứ nó không có thiệt. Vì vậy cho nên chủ yếu Ngài khuyên là miệng tụng mà tâm cũng hành nữa. Thì như vậy tâm miệng tương ưng thì cái bản tánh ấy là Phật, chứ không gì hết á. Nghe tâm và miệng hai cái hợp nhau thì tự nhiên mình mới sẽ thấy được Phật tánh. Mà thấy được Phật tánh thì chừng đó bản tánh đó là Phật. Lìa bản tánh ra không còn có ông Phật nào khác hơn cái đó nữa hết. Đây Ngài mới đặt câu hỏi, sao gọi là Maha? Giải thích từng đoạn. Vì vậy chúng ta học là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bây giờ Ngài hỏi trước, sao là Maha? Maha là lớn, nói cho đủ. Maha là tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là đại.
Maha là tiếng Phạn, tiếng Phạn gọi là Maha, chúng ta dịch là đại, đại tức là lớn, tâm lượng rộng lớn, ví như hư không, không có bờ mé, cũng không có vuông tròn lớn nhỏ, cũng không phải xanh vàng đỏ trắng, cũng không có trên dưới dài ngắn, cũng không có sân không hỷ, không phải không quấy, không thiện không ác, không có đầu có đuôi. Cõi nước chư Phật trọn đồng với hư không. Người đời, cái diệu tánh của người đời vốn không không có một pháp có thể được, tự tánh trên không cũng lại như thế. Như vậy cho nên nói nó là đại hay là Maha. Đây tôi nói rõ lại một lần nữa, chữ Maha có nghĩa là lớn, bởi vì cái tâm lượng của mình nó rộng lớn như hư không nè. Tâm lượng đó gọi là tâm lượng Bát Nhã đó. Cái tâm lượng đó nó rộng lớn như hư không, nó không có bờ mé, nó không có mọi tướng, nào vuông, nào tròn, nào dài, nào ngắn, nào xanh, nào vàng, cho tới không có những cái tâm niệm phải quấy tốt xấu vân vân. Thì cái tâm thể đó nó bao trùm tất cả cõi nước của chư Phật giống như hư không. Thì cái diệu tánh của người đời cũng như vậy, giống không có một pháp có thể được, bởi chỗ không có một pháp có thể được đó gọi là tự tánh chân không đó. Như vậy mới dị hiểu cái chữ chân không của tôi đặt tu viện chưa. Như vậy thì mới thấy tôi đặt nó có một cái chỗ nhóm, chứ không phải là thấy nhiều người lột dép rồi đi bộ nó tôi đi chân không đó. Tôi đã bị ngạo lần rồi. Như vậy chân không tức là cái thể thênh thang của Bát Nhã đó. Bởi vì cái thể Bát Nhã thênh thang, Bát Nhã là trí tuệ, cái trí tuệ thênh thang không có bờ mé, không có giới hạn, không có một vật nào ở trong đó hết, mà chỉ là một cái trí tuệ rỗng thênh thang. Cái trí tuệ đó gọi là chân không. Cái trí tuệ đó, cho nên chúng ta phải nhớ chỗ mà lục tổ là nó bản lai vô nhất vật đó mà được vào cửa thiền đó, quý vị nhớ không? Mà bản lai vô nhất vật đó là tinh thần của chân không, không có một vật, bởi vì cái thể đó nó thênh thang. Bây giờ tôi ví dụ như bây giờ trong cái nhà thiền này, hiện tại chúng ta ngồi ở đây có cả trăm vị, thì cả trăm vị hiện giờ tụ họp ở trong cái nhà này, thì chừng mãn cái giờ giảng rồi thì cái nhà này sao còn có cả trăm vị nữa không? Mà có một cả trăm vị ngồi trong nhà này thì có tiếng ồn, thấy không? Có hơi hám khác nhau. Như vậy thì khi 100 vị đó ra khỏi cái nhà giảng này rồi thì cái nhà giảng này nó thành cái gì? Thì trống không. Mà trống không đó, trống không là không có người chứ không phải không có nhà giảng, thấy không? Không có nhà thiền, nhà thiền vẫn có nhưng mà lúc đó không có người. Bởi không có người cho nên nói cái nhà thiền trống. Cũng như vậy, tâm chúng ta hiện giờ nó chứa tham sân si đủ thứ hết, thương buồn giận ghét, cho nên rồi nó có hoài, nó đầy nhóc ở trong đó. Bởi nó đầy nhóc trong đó cho nên chưa bao giờ chúng ta thấy cái thể rỗng lặng sáng suốt đó. Bây giờ đây sở dĩ chúng ta tu là loại những cái tâm tham sân xấu xa đó, loại hết nó ra. Khi nó ra hết rồi chỉ còn một cái trí sáng ngời mà không có những cái niệm sân si gì nữa, thì đó gọi là chân không, cái không chân thật. Nó không còn có những cái niệm sinh diệt chứa trong đó. Cũng như chúng ta ra hết phải nhà giảng rồi thì chỉ còn riêng một cái nhà giảng, còn không có những cái tướng động, những cái mà lao sao ở trong này nữa. Thì như vậy hiện giờ quý vị chuyển lại tâm mình sao? Nó là chân không, nó là sao? Nó quá đầy, phải không? Muốn tràn nữa. Bởi vậy cho nên rồi cả ngày chúng ta cứ mê muội theo những cái đó. Những cái tướng sinh diệt nó cứ dẫn mình chạy ngược chạy xuôi, rồi buồn rồi thương rồi giận rồi ghét đủ thứ. Cho nên rồi mặt mày nó cứ đổi thay luôn, nó không có bình tĩnh, nó không có điềm đạm.
Bây giờ đây nếu nơi tâm chúng ta mà những thứ đó đó loại hết ra rồi thì chừng đó tự nhiên là một tâm thể rỗng rang, mà tâm thể rỗng rang đó gọi là cái trí tuệ bát nhã đó. À, cái trí tuệ đó mà chỗ khác gọi là chân tánh hay là tự tánh của chính mình đó. Thì như vậy quý vị thấy đâu có gì lạ, nó là chính cái đó sẵn nơi mình, mà tại vì mình không thấy, mình cứ không thấy được cái kho chứa, mà mình chỉ thấy những cái hột giống chứa trong kho, phải không? Những hột giống nó nhảy ra nhảy vô lăn xăng lộn xộn, rồi mình cứ theo nó mà chạy hoài, cho nên rồi quên mất cái kho sáng suốt rỗng rang của chính mình. Bao giờ mà tất cả quý vị vắng mặt hết, không còn có một niệm nào dấy lên, lúc đó tôi xin hỏi quý vị có tri có giác hay không, tai có nghe mắt có thấy hay không? Như vậy thì cái tướng mạo của thấy nghe đó nó thế nào, tướng mạo của cái hay thấy hay nghe đó, chứ phải cái bị thấy bị nghe nghe, tướng mạo của cái hay thấy hay nghe nó thế nào, quý vị thử diễn tả cái đó tôi nghe coi. Ai cũng có cái đó hết, phải không? Khi mà vọng tưởng tất cả nó lặn xuống hết rồi, chỉ còn cái thấy cái nghe, nghĩa là cảm giác biết hết, nhưng mà không có một cái niệm nào. Thì lúc đó quý vị diễn tả thử ra cái thấy nghe đó, cái tướng mạo ra sao? Tướng mạo sao? Nếu nó có tướng mạo thì có giới hạn, phải không? Mà nó không có tướng mạo tức là vô hạn, không có giới hạn. Vì vậy mà nói là đại là vậy đó, nó không có giới hạn, nó trùm hết. Nhưng hiện giờ nó bị khuôn, nó bị cuộn ở trong cái tứ đại này, thành nó bị giới hạn. Chứ nếu một ngày nào mà mình sống được cái tánh đó mà rời khỏi cái thân này thì nó là trùm cả tam giới, chứ nó không có chỉ bao nhiêu đây thôi. Cho nên đó là cái chỗ mà đây muốn giải chỉ nghĩa chỉ đại nó là như vậy. Cái chữ rộng lớn thêm thang đó là khi nào không còn một niệm duyên theo cảnh, mà chỉ có cái hằng thấy hằng nghe, nói gọn hơn là chỉ có một tánh giác không đó, thì cái tánh giác đó mới là thênh thang, mới là rộng lớn. Còn tất cả những niệm, dù cái niệm tưởng hư không, cũng là cái niệm tưởng có giới hạn thôi. Vì vậy cho nên ở đây chữ đại có nghĩa là nó thoát ra ngoài tất cả những cái tướng trạng đối đãi, nào dài nào ngắn, nào vuông nào tròn, tất cả cái đó không còn đối đãi nữa. Thì cái tướng mạo của cái tâm thể này nó cũng như vậy đó, hay là cái tướng mạo của trí tuệ bát nhã cũng như vậy. Vì vậy cho nên nói nó thênh thang, đó là để chúng ta mới thấy rõ nơi chúng ta có một cái rộng lớn thênh thang hằng tri hằng giác mà chúng ta bỏ quên, rồi mình bám vào những cái tướng buồn vui giận ghét theo hình theo sắc, phải không? À, theo hình theo sắc, theo âm thanh, đó là mình. Giờ mình cứ bị quyện ở tổng, cũng như là những cái cọng cỏ mà bị cuốn ở trong những cái bánh xe, nó cứ nó quay dùng dục hoài, gỡ ra không được. Thì mình hiện giờ sống mình như vậy, rồi cứ vậy mà trôi lăn trong sanh tử hết dòng này dòng kia, lên xuống, không có ngày cùng. Bây giờ mình biết gỡ ra để đừng có mắc vào những đó nữa, thì tự nhiên tâm hồn mình nó thênh thang. Đó là cái chỗ mà chư Phật chư Tổ cố tình muốn chỉ cho mình đó. Mà mình sống được cái đó rồi mới thấy nó là cái chân thật. Cho nên quý vị mới thấy rõ chủ trương của đạo Phật tu dạy mình tu là phải định. Định là gì? Tức là dừng các cái chú lăng xăng lộn xộn đó chứ gì, thấy không? Vui buồn dẫn ghét đương lao sao đó, dừng được nó rồi thì mới thấy được cái tâm thể thênh thang. Mà thấy tâm thể thênh thang đó mới đi tới chỗ giác ngộ. Thì phương pháp nào cũng như vậy hết, không có phương pháp nào mà ngoài cái định rồi mà được. Thì định là định cái gì? Tức là định những cái vọng tưởng lăng xăng đó, mà cái đó lâu nay chúng ta cứ chấp nhận nó là mình, cho nên nó dẫn chúng ta chạy dùng dục, phải không? Chạy không có phút nào ngừng hết đó. Nó chạy cho tới giờ biểu nghỉ mà không cho nghỉ nữa, phải không? Nó cứ chạy hoài, chạy riết là nóng cái đầu. Đó là tại vì chúng ta đã lầm nhận nó là mình rồi, cho nên nó dẫn chạy mãi như vậy. Thì bao nhiêu phương pháp của Phật tỏ dạy là cốt để cho chúng ta dừng được cái đó. Mà dừng được cái đó rồi mới thấy cái tâm thể thênh thang nó chính mình. Mà tâm thể thênh thang đó gọi là ma ha bát nhã đó. À, bát nhã là trí tuệ, mà ma ha là thênh thang, rộng lớn thênh thang.
Như vậy thì hàng ngày quý vị cứ tụng 3 biến 7 biến mà mấy cái chữ đầu đó các bạn cũng chưa thấm nữa. Thấy không? Nếu mà mình thấm được những chữ đó rồi thì mình tụng Bát Nhã để mà mình sống, chứ không phải tụng mà để tụng xuông. Đa số người bây giờ cứ tụng xuông à, tụng cái lá cái được một biến, hai biến, ba biến, tính biến, tính biến để rồi cộng sổ để không với Phật. Thấy không? Mình tụng lắm biến, nhiều biến lắm, mà chính cái quan trọng là cái mình phải sống trở lại cái trí tuệ của mình thì mình đã quên. Mình chỉ nhớ lời Phật dạy mà mình không biết trở lại cái thể chân thật của chính mình, vì vậy cho nên mới là lầm lẫn. Thì như vậy nhân giảng cái Bát Nhã này rồi thì tôi mới nói thẳng cho quý vị biết cái nghĩa chân thông của tu viện chúng tôi đó. Đó, không phải đây là nói giảng cái tên của tu viện, mà chính cái chỗ mà Đức Lục Tổ ngài chỉ, cái chỗ đó mới gọi là tự tánh chân thông. Cái chỗ mà không có một Phật đó, bạn vốn không có một pháp có thể được đó, thì chỗ đó mới gọi là tự tánh chân thông. Tức là cái tánh của chính mình nó thật là rỗng rang, không còn có cái gì chi ăn trong đó. Này thiện tri thức, chớ nghe tôi nói không liền chấp không. Thứ nhất là không nên chấp không. Quý vị đừng có cái kẹt nghe tôi nói không cái là chấp không, cũng nghe nói chân không nó không có gì hết. Thật không có gì hết đó là lầm, thấy chưa? Không có tất cả những cái thứ lăn xong xăng lộn xộn, chớ cái rỗng rang chân thật đâu phải không. Cũng như nãy tôi thí dụ, không có người lao sao trong cái nhà này, chứ không phải cái nhà này là không, phải không? Đó, không có người lao sao trong nhà chứ không phải cái nhà không đó ha. Mà nhiều khi chúng ta bị cái hiểu lầm đó, nghe nói xong là bám vào không, chứ nói đó là rỗng, là không ngơ không ngớ. Rồi như vậy tu tới chỗ không ngơ làm gì đó. Cho nên chấp không là một cái bệnh. Vì vậy mà ngài nói thứ nhất là không nên chấp không. Nếu để cái tâm không ngơ mà ngồi tịnh tọa đó, tức là chấp vô ký không đó. Nếu người nào ngồi cứ để tâm tâm không ngơ, ngồi nghĩ không ngơ nó hoài đó, thì nói rằng vì nghe nói nghe tâm mình giữ cho nó đừng có sao xuyến, đừng có loạn động, cho nó không ngơ đó mới xuống. Rồi khi ngồi để tâm không ngơ mà nghĩa là không cho nó có cái gì hết, nó không ngơ đó xuống. Như vậy cái không ngơ xuống không? Như vậy đó là vô ký không, cái không mà không có biết gì hết. Thế còn mà người biết tu á, không có vọng niệm thì lúc đó mình thấy cái thể tri giác nó tràn đầy. À, cũng như bây giờ quý vị nghe tôi nói, trong cái thiền đường không có người, thì lúc đó quý vị biết ở đây là cái gì? Là cái thiền đường trống, phải không? Thiền đường trống chứ phải không có thiền đường. Tôi nói trong thiền đường không có người thì đừng chấp rằng không có thiền đường luôn, phải không? Không là không người chứ không phải không cái thiền đường. Cái kia không có những tâm loạn tưởng chứ không phải không có cái trí Bát Nhã thênh thang. Đó. Hiểu như vậy thì khi chúng ta lặn hết những cái vọng tưởng thì cái trí Bát Nhã thênh thang nó hiện tiền, hằng nghe hằng thấy, làm sao nói không được, thấy không? Như vậy thì có nhiều người cứ sợ chỗ này nè, đọc kinh Bát Bảo Đàm chứ nói là thầy dạy con để cái tâm nó đừng cho đừng theo vọng tưởng, mà biết nó im liền, nó không ngơ, thì lúc đó lạc vô chỗ vô ký chấp không của Lục Tổ nói rồi, thấy không? Đó là đa số người cứ lầm lẫn. Thực ra chúng ta không, với cái người không biết mà nói không hai cái khác nhau. Cái người không biết nói không mà nói không ngơ rồi để không ngơ luôn, không biết cái gì nữa. Còn chúng ta nói không vọng tưởng, nhưng mà khi vọng tưởng lặn đó, cái trí giác hay là cái hằng giác hằng tri nó thường hằng nghe hằng thấy. Tôi thường chỉ cái gì, tuy không có vọng tưởng mà mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, tất cả các giác quan đều có biết, thì làm sao mới không được? Không là không có vọng tưởng, chứ còn cái hằng giác nó đâu có không. Như vậy thì đâu có rơi vào cái vô ký không mà cái Lục Tổ nói ở đây, phải không? Hiểu cho thật rõ thì quý vị mới khỏi có bị cái lầm. Rất nhiều người cứ nghe tôi dạy nói à, buông xả đừng có theo vọng tưởng, rồi nói nếu mà không theo vọng tưởng e rơi vào cái vô ký chấp thông mà của Lục Tổ nói. À, đó là cái người không hiểu đó. Cho nên cái người tu á khê một tí là sai, còn nếu khéo một chút là trúng, khê một chút là sai. Cho nên cái câu mà tôi thường nhắc cho quý vị nghe của ngài, của ngài Quyền Giác nói là tỉnh tỉnh lặng lặng phải, tỉnh tỉnh lặng lặng phải, lặng lặng nó là không, mà hằng tỉnh tỉnh chứ phải không, mà không mà không nghe, còn lặng lặng tỉnh tỉnh phải, còn ngược lại tỉnh tỉnh loạn tưởng xa, còn lặng lặng mà hôn cầm cạch. Cho nên mình phải thấy rõ tỉnh tỉnh lặng lặng đó là phải, lặng trong cái tỉnh, tỉnh trong cái lặng thì phải, còn nếu tỉnh mà loạn thì sai, ngồi thì tỉnh bơ mà nghĩ đủ thứ hết thì cái đó là bệnh rồi, phải không? Còn nếu lặng lặng mà tỉnh tỉnh thì đúng, nó lặng lặng mà vẫn tỉnh vẫn sáng thì đúng, còn nếu lặng lặng mà hôn cầm chặt lên ngược xuống là sai. Thì quý vị nhớ cái đó là một cái công thức rõ ràng, trong khi tu biết đúng biết chặt á, nó sai thì một chút là chặt, rồi có nhiều người ngồi cũng lên cũng xuống là bên hà thì ngồi không có vọng tưởng chứ nữa, cái lòng ngủ rồi vọng tưởng không có, thấy không? Còn có người thì ngồi nó mới đang tôi tỉnh queo à, tỉnh queo làm sao nhớ đủ thứ chuyện, như vậy hai cái đó đều là cái vậy hết á, cho nên phải tỉnh mà lặng, lặng mà tỉnh thì được, chứ còn thiếu cái tỉnh, lặng mà thiếu cái tỉnh là chặt, tỉnh mà thiếu cái lặng cũng chặt, nhớ như vậy. Thì chính cái chỗ đó thì như vậy thì quý vị thấy lặng nó là không, nghe không? Mà tỉnh nó là hằng giác, thì như vậy đâu phải là không nghe, mà đạt được vô khí không, rồi lặng lặng tỉnh, tức là lặng lặng đó là không, mà tỉnh nó là giác, thì luôn luôn bên cái không có cái giác chứ không phải là vô, nó phải không nghe. Cho nên những người họ không biết, để ngồi họ mà để tâm không ngơ thì họ đâu biết gì tỉnh gì lặng, để không ngơ cho nên rơi vào vô khí không là chỗ đó, họ không biết được cái tỉnh trong đó. Còn chúng ta không, tức là lặng mà biết tỉnh chứ không phải lặng không, đó là cái yếu điểm của sự tu.